Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Luôn Luôn Vì Hạnh Phúc. Xin quý vị vỗ cho một tràng hát tay. Kính thưa đại chúng, luôn luôn vì hạnh phúc, nói cho đủ câu là luôn luôn vì hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc cho chúng sanh vạn loài, nói cho đủ là như vậy. Như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, con người ta sinh ra ở đời nó không khác gì những chiếc lá cây ở trên cành. Có những chiếc lá non, có những chiếc lá già, có những chiếc lá xanh mà cũng có những chiếc lá vàng. Có những chiếc mới vừa sinh ra thì bị gió thổi gãy và rụng. Có những chiếc lá thì được tồn tại lâu dài. Nhưng mà rồi lá nào cũng phải rụng rơi hết. Khi những chiếc lá đó nó lìa cành, nó rơi xuống dưới đất. Có những chiếc lá thì biến thành những cánh hoa thơm. Có những chiếc lá thì làm phân để bón cho những cây, những cỏ dại. Nhưng rồi tất cả những chiếc lá nào cũng phải rụng hết. Và tương tự con người cũng vậy. Khi chúng ta sanh ra ở trên cõi đời này, một khi đã có sanh thì phải có chết. Chết để mà sanh theo cái nghiệp lực, hoặc là thiện, hoặc là ác, để rồi chúng ta thọ nhận những cái nếp sống khổ vui xấu tốt khác nhau. Sự có mặt của loài người ở trên cõi đời là như vậy. Có người sống 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, có người sống đến 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, và có người hy hữu hơn sống đến 100 tuổi hay là nhiều hơn nữa. Nhưng mà rồi tất cả những người là già hay là trẻ rồi cũng có một ngày phải qua đời. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng người trước kẻ sau, không ai tránh khỏi. Có thể nói rằng sự sống thật là bấp bênh, nhưng mà cái chết nó là chắc chắn. Bóp bên ở chỗ là không ai biết được rằng mình có thể sống được bao lâu, đến năm nào, sống được ngày nào, sống được giờ nào, và cho đến giây phút nào. Nhưng mà sự chết là không một ai có thể tránh khỏi. Người chết trước, kẻ chết sau, có sanh thì có chết, đó là cái định luật tất nhiên ở trên hành tinh trái đất này và tất cả các pháp hữu vi đều phải chịu trong một cái quá trình sinh sinh diệt diệt, không có ai có thể tránh khỏi được cái định luật này. Kính thưa đại chúng, về thì một lần sinh là một lần chết, không luận là thánh phàm, không luận là kẻ ngu người trí, cũng không luận là người giàu kẻ nghèo. Về cái chết thì ai cũng như ai, nhưng mà khác nhau ở chỗ là chúng ta biết cách chết. Cách chết cho hay, cách chết làm thế nào đó cho đẹp. Do vậy mà người Việt Nam chúng ta có một câu rất là hay, đó là cọp chết để da, người ta chết để tiếng, là như vậy. Kính thưa đại chúng, từ câu nói này chúng ta nghĩ về việc chọn cái chết. Chọn cái chết ở đây có nghĩa là chúng ta phải biết chọn cách để mà chúng ta sống. Tại vì người ta thường nói rằng là thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cùng chung một gò. Thực sự ngu si hay là tài trí, tất cả cũng đều chết. Nếu mà chúng ta chết một cách thông minh á, thì con ma đó chắc chắn nó phải khôn hơn. Và nếu chúng ta chết một cách dại khờ, như chẳng hạn có những người đi tự tử, thì cái chết đó nó không yên. Là tại vì theo như luật hiện hành ở Việt Nam á, những ai mà chết tự tử như vậy đó, người thân của chúng ta đau khổ, lo tiền chôn cất đã đành, mà còn chịu thêm một cái tiền nữa, đó là tiền bị phạt, gọi là tiền ngu. Như vậy đối với những người mà lựa chọn cho mình một cái chết như vậy thì quá dở. Chúng ta phải biết sống và chúng ta phải biết cách chết. Mà muốn biết cách chết, muốn lựa chọn cho mình một cái chết là chúng ta phải biết sống như thế nào đó cho nó tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, cho nên nếu chúng ta là người Phật tử muốn có một cái chết được thanh tịnh, được nhẹ nhàng, được mọi người thương mến, tức là chúng ta phải biết chọn cho mình một cái lối sống. Sống như thế nào được coi là hiền lành, được coi là đạo đức. Sống như thế nào để cho nhân quần xã hội thấy mình là con người có lợi ích cho xã hội, cho gia đình và tất cả cho những người khác. Do vậy mà trong cái tinh thần hướng dẫn chúng ta, để cho chúng ta có một cái cách sống, sống cho nó ra hồn, sống cho nó đường hoàng, Đức Phật đã đưa ra cho chúng ta thấy bốn hạng người có mặt ở trên cuộc đời này. Hạng người thứ nhất là hạng người chuyên làm khổ cho mình. Hạng người thứ hai là hạng người chuyên môn làm khổ cho người khác. Hạng người thứ ba là hạng người vừa chuyên làm khổ cho mình mà cũng vừa làm khổ cho người khác. Hạng người thứ tư là hạng người không có làm khổ cho mình mà cũng không làm khổ cho người. Kính thưa đại chúng, trong bốn hạng người đó, nếu quý vị là Phật tử, vậy thì quý vị lựa chọn cho mình cái hạng người nào? Đó là hạng người thứ tư. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên chúng ta là người Phật tử thì chúng ta thấy rằng mình nên chọn hạng người thứ tư. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu qua từng hạng người để chúng ta biết một cách chính xác và chúng ta lựa chọn cho mình một cái hướng đi. Bây giờ là hạng người thứ nhất, tức là cái hạng người chuyên làm khổ cho chính mình. Hạng người chỉ biết sống một cuộc đời buông xuôi, leo lỏng, lười biếng. Hạng người này có thể là những hạng người rượu chè cờ bạc say sưa đắm đuối, ý lại buông thả, buông thả cuộc đời của mình, dẫn cuộc đời của mình vào cái con đường xấu xa hẹp hòi tối tăm. Con đường đó chắc chắn sẽ không có lợi cho bản thân, không có lợi cho xã hội. Đó là cái hạng người làm khổ cho mình. Quả thật như vậy, quý vị thấy đối với những người mà buông xuôi, leo lỏng, lười biếng, rượu chè cờ bạc, quý vị thấy sau những cái cuộc đam mê trụy lạc, thấy họ rất là đau khổ, thấy họ rất là tội nghiệp, thấy họ là cái người không còn một cái sinh lực để mà làm một cái chuyện gì cả. Và bây giờ hạng người thứ hai, tức là cái hạng người chuyên môn làm khổ cho người, đó là những hạng người có cái tâm điên đảo, xấu xa, độc ác. Cái hạng người này thường hay phỉnh gạt để mà lấy của người khác làm của mình, có thể không ngần ngại là giết hại người khác để mà cướp đoạt tài sản. Họ không biết những cái sự đau khổ của người khác chính là cái sự đau khổ của mình. Mà trong khi đó, Đức Phật đã ân cần nhắc nhở, hướng dẫn chúng ta rằng là một con người ở trên cuộc đời này, ai cũng sợ gươm đau, ai cũng sợ sự chết. Vậy hãy lấy lòng của mình suy ra lòng của người, đừng có giết, đừng có bạo giết. Đó là cái lời dạy rất là dễ thương của Đức Phật. Tại vì nếu mà không lấy lòng của mình để mà suy ra lòng của người, chúng ta không đặt địa vị của mình vào cái địa vị của người, thì chúng ta sẽ không thấy rõ ràng cái vị trí của chúng ta như thế nào, và chúng ta chắc chắn sẽ không biết hành xử làm sao cho nó tốt đẹp. Cái trường hợp thứ hai đó là Đức Phật ngài nói ai cũng muốn xa tránh cái điều khổ, ai cũng muốn có hạnh phúc. Vì vậy hãy lấy lòng của mình suy lòng của người, đừng gây điều khổ cho người khác và đừng phá hại hạnh phúc của người khác. Thực sự nếu mà chúng ta hiểu được cái điều này thì chắc chắn chúng ta không có can thiệp vào cái gia can của người khác. Chúng ta không làm những cái chuyện gì xấu xa đồi trụy đối với xã hội nơi mà chúng ta đang sinh sống, với một cộng đồng hết sức là tốt đẹp. Do vậy cái vấn đề mà hiểu Phật Pháp và hành Phật Pháp chúng ta thấy rất là cần thiết ở trong cái xã hội này. Mà không phải chỉ trong xã hội này, mà bất cứ một xã hội nào, một khi mà hiểu và đem áp dụng giáo pháp của Đức Phật vào vấn đề sống trong hàng ngày, thì chúng ta thấy đó là cái điều hết sức là tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, điều thứ ba Đức Phật ngài nhắc nhở chúng ta rằng ai cũng có gia đình, thân nhân muốn bảo bọc, muốn duy trì hạnh phúc được tốt đẹp. Vậy thì đừng phá gia đình, đừng phá thân nhân của người khác. Thực sự ở trong xã hội ngày nay, nếu mà tất cả mọi người ai cũng nghĩ như vậy đó, thì trong cuộc sống gia đình, nhất là những gia đình có chồng có vợ đó, nó có một cuộc sống rất là lâu dài, rất là bền bỉ, không thể nào xảy ra những cái chuyện mà ly dị, ly thân, hay là không có cái tình trạng con thiếu cha hay là con thiếu mẹ. Bởi vì không có chánh niệm cho nên cứ chạy theo cái đà lôi cuốn cái xã hội, để rồi cuối cùng dắt cái người đàn ông đó đi vào cái nơi vô định, hay là người đàn bà đó đi về cái nẻo tối tăm bế tắc, để rồi cuối cùng dẫn đến một cái quyết định đau buồn là phải chia tay. Trường hợp thứ tư, Đức Phật Ngài nói rằng ai cũng muốn của cải của mình được trọn vẹn yên ổn. Vậy hãy lấy lòng của mình suy ra lòng của người, giữ gìn của cải của người khác, đừng xâm phạm, đừng gian tham, đừng bóc lột, cũng đừng cướp giật. Tất cả những điều mà Đức Phật Ngài nói, chúng ta thấy rằng đó là một cái đạo lý tất nhiên ở trong cuộc đời, một đạo lý hết sức là thực tế và tốt đẹp. Nếu tất cả mọi người ai cũng áp dụng như vậy thì chúng ta biết chắc rằng cái xã hội rất là yên ổn. Chúng ta thấy một xã hội rất là yên ổn mà được coi là mẫu mực. Nếu nói ở Trung Quốc thì phải nói đời nhà Đường. Có một danh từ để chỉ cho cái thời kỳ đó gọi là trinh quán trí trị. Đường Thế Tôn là một vị vua rất là giỏi, rất là đạo đức, trị nước. Ông dùng trí mà trị. Thành ra vì vậy, nước giàu, dân mạnh. Sự giàu có và sự mạnh mẽ đó có thể nói rằng là của để ngoài đường mà không ai nhặt. Nhà tối ngủ không cần phải đóng cửa. Xứ thanh bình nó tốt đẹp như vậy. Còn nói về xã hội Việt Nam, có thể nói rằng vào những cái thời kỳ được coi là vàng son, đó là thời kỳ Lý Trần. Lẽ tất nhiên khi nói là phải nói là Đinh Lê Lý Trần, nhưng mà chúng ta thấy vào cái thời Lý Trần là nổi bật nhất. Và trong đó có thể nói rằng là cả trên là từ vua, quan, dưới cho đến dân chúng, ai cũng hiểu đạo, ai cũng hâm mộ đạo và ai cũng biết giữ gìn của công. Thành ra vì vậy không ai xúc chạm đến đời tư của riêng ai, không ai có thể nhặt của ai cả. Có thể nói là một cái xã hội hết sức là tốt đẹp. Đó là những lời dạy sáng suốt, rõ ràng, thiết thực trước mắt và Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta. Nhưng mà bài học đó có thể nói rằng rất là hiếm người theo được. Cho nên cuộc đời của chúng ta đã không đem lại niềm vui cho mình, cho người, mà ngược lại còn gieo rắc những cái xấu xa, khổ đau, rắc rối cho mình, cho người và cho những người thân của chúng ta nữa. Kính thưa đại chúng, bây giờ là hạng người thứ ba, tức là hạng người làm khổ cho mình và làm khổ cho người khác. Đó là những người sống hoàn toàn không có đạo đức, là những người sống không có lý tưởng, không có nhân nghĩa, chuyên sống với một tâm tình hẹp hòi, xấu xa, ích kỷ, làm những cái việc độc ác để tư lợi cho mình, nói những lời độc ác để thu lợi cho mình, để phỉnh gạt, lừa đảo, giết chóc, chia rẽ và gây hận thù đối với người khác. Những người này kể cả họ không tôn trọng tài sản và sự sống của người khác. Nếu có thể chiếm đoạt được tài sản của người khác thì họ sẵn sàng họ chiếm đoạt, giết hại. Đối với hạng người này, sống nhưng mà không có lợi ích gì cho mình, cũng không lợi ích gì cho xã hội. Đó là cái hạng người làm khổ xã hội và cũng là chuyên làm khổ cho bản thân của mình. Lý do mà chúng ta thấy rất là đơn giản. Tại vì theo cái luật pháp, cho dù là ở nước nào đi nữa cũng vậy. Một khi mà cướp của giết người thì đương nhiên bị luật pháp hiện hành. Nếu mà không phải giết người thì đền mạng, thì cũng bị trong cái vòng lao lý tù tội, thì như vậy làm khổ cho người, rồi rốt cuộc cũng làm khổ cho chính bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, theo những ba hạng người mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng, quý vị thấy rằng mình có mặt trong hạng người nào? Như vậy là trong ba hạng người mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị thấy rằng mình chưa có mặt trong ba hạng người này, phải không? Xin quý vị vỗ cho mình một cào pháo tay. Đó là cái điều hết sức là tốt đẹp, hết sức là vui mừng. Và bây giờ là hạng người thứ tư, tức là hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người, tức là hạng người biết sống đạo đức, biết sống theo lễ phải, biết sống thế nào đem lại an vui hoan hỷ cho mình và cho người, mà không gieo rắc tai họa khiếp hại cho người khác. Biết sống thế nào để đem lại hân hoan cho người khác, chứ không sống mà đem lại cái sự e dè sợ sệt đau khổ cho người khác. Đó là những người luôn luôn vì hạnh phúc của mình, hạnh phúc của người, để mà tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc cho cả hai bên. Kính thưa đại chúng, vì biết được rằng khi chúng sanh vạn loại và người thân của chúng ta có hạnh phúc thì chúng ta mới có hạnh phúc. Đó là cái câu mà chúng ta thường quán nguyện mỗi khi mà chúng ta có ngày quán niệm hay là ngày thực tập thiền quy hướng tịnh độ, rằng là chúng ta quán chiếu để hiểu, để thương, và để chúng ta có thể chấp nhận xây dựng trong cái công cuộc chuyển hóa, để cho những người chung quanh và những người thân của chúng ta có được cuộc sống êm ấm tốt đẹp. Chúng ta thường quán nguyện như vậy. Đó là những người luôn luôn vì hạnh phúc của mình và hạnh phúc của người. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta là người chỉ lo hạnh phúc cho chúng ta mà phá hại hạnh phúc của người khác, thì chúng ta không thể nào có được hạnh phúc riêng rẽ, trong khi đó chung quanh mọi người không được hạnh phúc. Nhìn xa hơn nữa, nếu mà chúng ta giàu có đủ ăn một ngày ba bữa, trong khi đó những người chung quanh chúng ta toàn là những người thiếu ăn thiếu mặc, đối với một người mà có lương tâm, đối với một người mà thấy rằng mình không thể nào hưởng thụ khi mà những người khác, và đặc biệt trong đó có người thân của chúng ta đau khổ, thì chúng ta không thể nào an vui giữa những cái sự thiếu thốn của những người khác được. Vậy giữa chúng ta với chúng sanh và những người thân của chúng ta có một cái sự liên quan rất là chặt chẽ, có liên quan chặt chẽ, có giúp đỡ lẫn nhau, thì thực sự chúng ta mới thấy tồn tại. Mà thật sự nếu mà trong xã hội này, nếu bằng một cá nhân của chúng ta thì đương nhiên chúng ta không thể nào sống được. Mà chúng ta sống là cần phải có cái sự hỗ trợ, hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp, hoặc là hình thức này hay là hình thức nọ. Do vậy mà chúng ta mới có thể tồn tại. Khi mà chúng ta nhận cái sự hỗ trợ thì chúng ta mới có thể tồn tại, mới có thể yên vui. Như vậy chúng ta phải ý thức được rằng nếu mà chúng ta phá hại lẫn nhau thì cả hai đều đau khổ. Ngay một chuyện hàng ngày chúng ta sống với nhau, nếu mà chúng ta biết nhẫn nhịn trong một cái chừng mực đó thì chúng ta cũng có thể tạo hạnh phúc yên lành cho nhau. Cho dù là người đó không phải là người thân của mình, cho dù người đó là người thân của mình, nếu mà chúng ta không nhận thức rằng chúng ta không có nhẫn nhịn, chúng ta không có thương mến, mà chúng ta cứ gây nên cái sự thù hận, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không hạnh phúc. Và nếu như vậy, cho dù người đó là vợ mình hay là người đó là chồng mình, đến một cái lúc nào đó rồi đó thì cũng phải bỏ ra mà đi thôi. Tại vì sống mà giống như ở trong cái địa ngục thì không thể nào mà sống được. Cho nên phải ý thức được rằng phải có cái sự hỗ tương và có cái sự giúp đỡ lẫn nhau thì cuộc sống của chúng ta mới yên vui, mới hạnh phúc, cho nhau những cái sự an lành tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, ở đời chắc chắn không ai tránh được cái ngã chấp của mình. Khi thấy rằng chúng ta có một cái bản ngã hơn cái bản ngã của người khác, thì chúng ta cho đó là sang, là quý, là đáng trọng, và quên rằng người khác cũng có cái ngã đáng quý, đáng trọng của họ. Do đó chúng ta sống đừng bao giờ coi con người của mình là hơn tất cả những con người khác, và cho tất cả những người khác là rơm rác, là thứ không ra gì. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta biết như vậy là chúng ta phải biết quý trọng nhân phẩm cho nhau. Chúng ta đừng bao giờ coi nặng mình mà coi nhẹ người khác. Nhưng nếu mà cố tình không biết, cho nên nếu mà đụng vào cái ngã của chúng ta là chúng ta sân si tật đổ. Lúc mà sân si tật đổ đó có thể là một ngày không nguôi, hai ngày không nguôi, ba ngày không nguôi, cho đến nhiều ngày, và cho đến khi làm thế nào để cho người mà chúng ta ghét đó phải tán gia bại sản, phải điên đảo, phải khổ sở mất mát thì chúng ta mới thỏa lòng hả dạ đó, thì có thể nói rằng con người của mình thiệt là quá tệ. Kính thưa đại chúng, xét cho kỹ thì những cái việc đó nó hoàn toàn bị điều động bởi một cái thứ tâm trí hẹp hòi vì vô minh điên đảo mà Đức Phật từ xưa đã chỉ dạy cho chúng ta. Nếu cho rằng chúng ta có một cái ngã chúng ta là cái gì, cái ta của chúng ta nó ở đâu? Trong số đại chúng, quý vị có ai biết cái ngã của chúng ta là gì và hiện tại nó đang ở đâu? Có ai chỉ được không? Kính thưa đại chúng, thực sự khó mà có thể biết được và khó mà có thể chỉ được. Không biết được, không chỉ được, nhưng mà ai đụng tới mình, ai đụng tới chúng ta là chúng ta bắt đầu gay gắt khó chịu ngay. Thật tình khi mà chúng ta nói ta, nhưng mà tìm cho ra cái ta đó không biết nó nằm ở đâu hết. Khi cha sanh mẹ đẻ chúng ta ra, chúng ta chỉ một cái thân không có tên, chưa có tuổi. Nhưng mà rồi cha mẹ đặt cho một cái tên, có khi đặt cái tên nó rất là đẹp, có khi đặt một cái tên rất là xấu. Nhưng mà từ cái tên đó, mỗi lần mà kêu lên là chúng ta có cái ý thức, chúng ta nhận đó là ta. Từ ý niệm này xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Có một cô gái miền quê, lúc mà mới sanh ra đó, cha mẹ đặt cho cô ta là Nguyễn Thị Bỏm. Và từ nhỏ cha mẹ và những người xung quanh kêu cô là Bỏm. Ngày thứ nhất mới sanh ra đời cũng kêu Bỏm, thứ hai cũng kêu Bỏm, thứ ba cũng kêu Bỏm, thứ tư cũng kêu Bỏm, cho đến mấy chục năm sau. thì cô ta yên chí, chính cô ta là Nguyễn Thị Bỏm. Tự nhiên cái tên Nguyễn Thị Bỏm đó, nó đồng hóa, nó trở thành một cô gái miền quê sắc sảo mặn mà, cho đến một bà cụ tóc bạc phơ, nghĩa là mấy chục năm ở trong cuộc đời, từ một cô gái xuân sắc đó trở thành một bà cụ tóc bạc phơ, cứ yên chí là mình Nguyễn Thị Bỏm. Cũng từ đó khi mà có ai tán thán ca ngợi cái tên Nguyễn Thị Bỏm là một người hiền lành, đạo đức, nhân nghĩa, quý phái, nghĩa là ở trên đời này đó chỉ có một mình bà Nguyễn Thị Bỏm chứ không có hai nữa, thì bà ta rất là vui. Mặc dầu là bà Bỏm chẳng có đạo đức gì cả, nhưng mà bà ta cũng nhận là mình có đạo đức, cho nên người ta mới khen mình như vậy, cho nên người ta mới tán dương mình như vậy. Bà ta rất là sung sướng vô cùng. Bà ta rất là sung sướng với cái tên Nguyễn Thị Bỏm, bởi vì Nguyễn Thị Bỏm đã trở thành bà ta rồi. Và ngược lại, nếu có ai chê, ai mắng, ai phê bình cái tên Nguyễn Thị Bỏm thì tức khắc bà ta cảm thấy rất là tức giận. Cuộc đời nó cứ bình lặng, nó trôi qua như vậy. Và bà Nguyễn Thị Bỏm cũng sống một cuộc đời trong cái sự khen tặng. Có một lần bà ta đang ngồi ở trong nhà, tự nhiên có một người ở ngoài đường xướng cái tên của bà Nguyễn Thị Bỏm và mắng và chửi mà nói như thế này: Bỏm là cái đánh rắm chứ có tốt đẹp gì đâu mà bà cứ hiu hiu tự đắc. Quý vị nghe và có buồn không? Rất là buồn hả? Thì tâm lý của bà cụ Nguyễn Thị Bỏm này cũng rất là buồn. Thành ra bà ta ngồi ở trong nhà, bà chịu không nổi nữa, cho nên tức tốc bà chạy ra đường để tìm kiếm coi cái người nào đó mà dám cả gan nói tới bà Bỏm là cái cá đánh rắm. Nhưng mà hình dạng của người ăn nói hồ đồ kia nó đã biến đâu mất rồi, kiếm hoài không được. Tức quá vì không tìm ra được thủ phạm mà cũng tránh, không muốn người ta mỉa mai cái tên Bỏm, cho nên bà mới tìm tới một ông thầy đồ, và bà mới nhờ cái ông thầy đồ đó chọn cho bà một cái tên khác. Mấy chục năm cái tên Bỏm nó gắn liền với cuộc đời của bà, nhưng mà đùng một cái bị người ta đem ra, người ta mỉa mai, người ta chọc giễu, bà lập tức bà muốn đổi cái tên khác. Thế là đến ông thầy đồ đó, ông thầy đồ mới đặt cho bà một cái tên mới, đó là Thạch Sa Hà, đổi luôn cái họ của bà luôn. Thì bà cụ này rất là thỏa mãn với cái tên mới. Tuy nhiên vào một hôm trong ngày hội xuân, bà là nghe một nhóm người lôi cái tên Thạch Sa Hà của bà ra mà bàn tán. Họ còn giải thích rất là rõ ràng. Thạch có nghĩa là đá, sa là rớt xuống, hà là sông. Như vậy đá mà rớt xuống dưới nước á, thì cũng kêu cho cái Bỏm. Trước cũng Bỏm mà sau cũng Bỏm, chạy đàn nào cũng là cái cá đánh rắm thôi. Cá đánh rắm đó thì chắc chắn là không là trong cuộc đời của bà Bỏm rồi. Nghe bàn tán như vậy, bà Bỏm tức quá, bà mới tìm đến cái ông thầy đồ đó, chửi cho ông thầy đồ một trận. Kính thưa đại chúng, cái câu chuyện đó lại tất nhiên tới đó thì chúng ta tạm chấm dứt. Nhưng mà chúng tôi thuật lại câu chuyện này để nhắc lên một cái sự kiện quan trọng. Đó chỉ là một cái danh từ suông thôi, một cái tên suông, nhưng mà khi chúng ta đã chấp vào nó là ta thì đương nhiên chúng ta phải khổ lụy vì nó. Nếu không hiểu được Bỏm chỉ là một cái danh từ giả tạm, một cái danh từ ước lệ của xã hội đặt ra để mà gọi, Và nếu chúng ta cứ khư khư cho rằng cái tên bỏm nó là tên của ta, ta là bỏm, bỏm là ta, thì nhất định chúng ta sẽ đau khổ vì nó. Mà trong khi người ta chửi mắng, và nhất định chúng ta sẽ sung sướng khi mà người ta khen ngợi tán thán mình. Nhưng mà sự thật, cái sự ca ngợi, cái sự chê bai, cái tên bỏm nó không dính líu gì đến chúng ta cả. Thế mà chúng ta cứ cho chúng ta là bỏm, không ai có quyền đụng đến chúng ta được. Đụng tới cái tên mà còn như vậy, nếu mà thực sự mà đụng tới da tới thịt chúng ta thì như thế nào? Chắc chắn chúng ta phải có một cái phản ứng mạnh hơn. Cho nên đã có nhiều người đã không nhận nhục nổi mà phải điên đảo, phải mưu kế, phải tính toán để mà trả thù. Trả thù cho bằng được. Người nào mà đụng đến mặt mũi, đụng tới da thịt thân thể của chúng ta là chúng ta có một cái phản ứng ngay lập tức. Chúng ta khó chịu ngay lập tức. Kính thưa đại chúng, những giả danh, những sắc tướng đều là những cái mong manh giả tạm mà cố chấp lấy nó, cho nên chúng ta phải đau khổ, cho nên chúng ta phải điên đảo vì nó. Một khi chúng ta khổ và điên đảo theo nó rồi thì đương nhiên chúng ta phải tạo nghiệp cũng vì nó. Mà đã tạo nghiệp theo nó thì tức là chúng ta phải sanh tử luân hồi, chúng ta phải chạy theo nó. Khi mà chúng ta tạo nghiệp xấu thì nhất định chúng ta phải mang quả xấu, nhất định sẽ không được yên vui. Đó là điều rõ ràng. Nhưng mà tại vì do vô minh che lấp cho nên chúng ta không thấy được điều đó. Điều mà Đức Phật ngàn xưa đã ghi rõ cho chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều vô ngã. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta biết tất cả chúng sanh đều là vô ngã thì chính tên bỏm đó nó đâu phải là cái ngã mà chúng ta cho là ta. Chúng ta cũng không thể nói bỏm là ta mà ta là bỏm được. Đó là vì sự vô minh. Đó là cái sự sai lầm không che giấu được. Một khi mà đã lấy tên bỏm là ta, lúc mà chúng ta đi ngang qua một nơi nào đó, nghe người ta chửi mình, nghe một người bị người ta giật chồng, họ đang chửi rủa cái tên bỏm nào đó, chúng ta cứ nghĩ bỏm đó là ta, cho nên chúng ta bực tức, chúng ta đứng lại cãi. Ai giật chồng của mày mà mày chửi? Thấy mặt tên bỏm thì đi ngang qua đây là lôi ra chửi, là mình cay cú, mình khó chịu ngay. Nhất định là chúng ta cãi cho bằng được. Cãi buổi sáng chưa xong, cãi buổi chiều chưa xong, cãi buổi tối. Buổi tối mà cãi chưa xong, tối ngủ rồi đó, thấy chim bao đánh lộn, chửi lộn nhau. Rồi thì sáng sớm ra là mình lôi cả dòng, cả họ mình kêu phụ chửi với mình. Quý vị thấy có kinh khủng không? Chúng ta thấy rằng cứ gây cái thù hận với nhau chỉ vì một cái lý do nó không có chính đáng. Do vậy đó, rồi kéo thêm những cái chuỗi quan hệ khác. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta chửi người ta thì người ta cũng lôi dòng họ của người ta ra, người ta chửi lại mình chứ, đâu phải người ta không có miệng đâu. Cho nên cái hay nhất á là chúng ta phải có một cái sự hiểu biết. Chúng ta phải hiểu biết ở chỗ này, chúng ta cãi cái gì? Nếu mà cãi cái tên bỏm mà người ta cho là mình là cái người giật chồng người ta đó thì là vô lý, tại vì mình đâu có giật đâu. Đi ngang qua nghe người ta nói như vậy là mình bắt đầu mình hứng ra, mình chịu, mình là tên bỏm cho nên mình gây với người ta. Kỳ thật người ta chửi là chửi một cái bà chanh bỏm nào đó chứ không phải là chửi chúng ta. Thế mà chúng ta cứ khư khư cho tên bỏm là của mình, rồi chúng ta là không chịu nổi, chúng ta phải nghĩ cách để mà trả thù. Mà một khi mà nghĩ cách để mà trả thù rồi đó, muốn đi mà không đi được, muốn yên ổn mà không yên ổn được, lúc bây giờ là chúng ta sẽ bị trói buộc vào một chỗ để mà chúng ta cãi lộn. Như vậy quý vị thấy có vô duyên không? Nghĩa là không có dây mà cũng buộc trói chúng ta được, không có ngục mà cũng giam chúng ta được một chỗ để mà chúng ta cãi. Đó chính là tự mình trói buộc, chính mình giam mình ở tại đó. Cho nên trong cái khuynh hướng này, nếu mà quý vị muốn an ổn, nếu mà cứ phải lỡ đi ngang qua mà gặp ai nói nghe mà giống giống tên của mình á, nếu mà bỏ đi được thì bỏ, đừng có đứng lại tò mò mà hỏi về cho mấy người nói ai đó nói tôi hả. Mình tránh được là mình tránh. Cho dù là người ta nói ai khác á, thì cũng là tốt, mà cho dù người ta nói đúng thực đó là tên của mình, mình bỏ đi được, mình cứ bỏ. Đừng có bao giờ trói chân của mình tại chỗ để rồi mình gây lý sự lôi thôi. Đừng bao giờ giam chân của chúng ta lại đó để rồi chúng ta nổi cặn nổi cáu lên thì cuộc đời chúng ta bắt đầu đau khổ. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài nói như thế này: chúng sanh bị trầm luân trong bể khổ luân hồi. Bể khổ mà Đức Phật Ngài nói ở đây không phải là cái bể khổ nước mặn, không phải là bể khổ của bốn biển đại dương. Nếu là bể khổ là nước mặn, bể khổ bốn biển đại dương, một khi mà chúng ta bị khổ đó, quý vị biết làm sao cho nó hết khổ không? Chúng ta dọn nhà đi lên núi là tránh nước mặn ngay. Chúng ta không còn đau khổ nữa, chúng ta tức khắc rời khỏi cái bị đau khổ, rời khỏi cái trầm luân ngay. Nhưng mà cái bể khổ ở đây á, là cái bể khổ trầm luân chính là tham sân si tật đố ngã mạn của chúng sanh. Bể khổ trầm luân này nó nằm trong lòng chúng ta chứ không phải ở đâu xa. Tại vì nằm trong lòng chúng ta cho nên khi mà lòng tham của chúng ta nổi dậy quá mạnh thì nó chôn vùi con người của chúng ta vào trong cái biển tham đó. Mỗi khi mà lòng sân của chúng ta dày quá mạnh thì nó chôn vùi con người chúng ta vào trong biển sân hận đó. Và mỗi khi si mê ngã mạn nó nổi lên quá mạnh thì nó nhận chìm con người chúng ta vào trong cái biển sân si ngã mạn đó, chứ không phải một cái biển nào ở đâu cho nó xa lạ. Như vậy quý vị thấy rằng mình khổ cũng do mình, mà sướng cũng do mình chứ gì nữa, phải không? Đó là một cái việc hết sức là đương nhiên. Chúng ta là Phật tử, mục đích tu học là chúng ta thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi sanh tử, thoát khỏi trầm luân. Muốn thoát khỏi trầm luân biển khổ, không có cái gì khác hơn là chúng ta chỉ cần dứt trừ cái lòng tham là chúng ta thoát ra trầm luân, dứt trừ lòng sân là chúng ta thoát khỏi trầm luân, và dứt trừ cái lòng si mê kiêu mạn là chúng ta thoát ra khỏi biển trầm luân ngay. Chúng ta cũng nên dứt trừ cái lòng tật đố ganh tị, dứt trừ bao nhiêu tật xấu là chúng ta thoát ra khỏi bao nhiêu cái biển khổ trầm luân ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên tật xấu của chúng ta nhiều bao nhiêu thì cái bể trầm luân của chúng ta cũng nhiều bấy nhiêu. Tật xấu ít chừng nào thì bể trầm luân nó vơi cạn ít chừng đó. Cho nên chúng ta là Phật tử, chịu khó chúng ta ngồi lại, những cái đau khổ, những cái khúc mắc, những cái buồn phiền mà chúng ta càng nhiều là chúng ta cứ trôi lăng lặng hụp trong cái biển đau khổ đó càng nhiều hơn. Cho nên ở trong kinh có câu nói như thế này: bể khổ ái dục, sóng gió nghìn trùng, đại dương khổ não, sâu thẳm vạn dặm. Muốn cầu giải thoát khổ não luân hồi cần phải cấp tốc niệm Phật Di Đà. Quý vị thấy khỏe không? Người Phật tử chúng ta, và đặc biệt là những Phật tử ở chùa Dược Sư, chúng ta có nhiều cơ hội để mà niệm Phật lắm. Nghĩa là chúng ta một tháng có rất nhiều lần để chúng ta niệm Phật. Có thể là niệm Phật ở nhà, có thể là niệm Phật ở chùa, có thể là niệm Phật ở trong khóa tu. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Đó là đặc điểm của Phật tử chùa Dược Sư. Cho nên xin đại chúng vỗ cho mình một tràng pháo tay. Cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, vì vậy nếu mà ai ta cạn được cái biển ái dục thì người đó thoát khỏi cái biển trầm luân. Ai mà không ta cạn được biển ái dục thì người đó chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Như vậy những lời Đức Phật dạy là những pháp rất là thực tế, hiện tiền trước mắt của chúng ta, chỉ ngay tâm của chúng ta, chứ không có cần phải tìm ở đâu cho nó xa lạ. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người Phật tử có cơ hội học hỏi giáo pháp, có cơ hội đọc kinh, nghe pháp trong lời pháp Đức Phật dạy đó. Nhưng mà kỳ thật Ngài không để gì ở trong kinh hết, mà Ngài chỉ rõ tâm của chúng ta cho chúng ta thấy được mọi sự mọi việc. Khi mà chúng ta nghe kinh, đọc kinh, nghe pháp mà chúng ta thấy được điều mà Đức Phật chỉ, là chúng ta phải ý thức, chúng ta phải nhận thấy cái đó là cái thuốc hay để mà chữa bệnh, những cái bệnh tật của mình. Chúng ta phải dùng ngay cái món thuốc đó để mà chúng ta trị bệnh của chúng ta. Nếu mà không thấy được cái tâm của chúng ta không bỏ được những cái tâm lý nhỏ mọn, chúng ta không bỏ được cái ý nghĩ ngộ nghĩnh, không bỏ được cái tánh hung ác của chúng ta tí nào, thì cho dù là chúng ta có đọc kinh cả đời đi nữa thì trầm luân vẫn là trầm luân. Tham lam vẫn cứ tham lam, mà sân hận si mê vẫn cứ sân hận si mê tật đổ như thường. Lúc bây giờ dù cho là học ngàn cũng kinh đi nữa thì cũng không làm sao mà vớt chúng ta ra khỏi cái bể trầm luân được. Lúc đó chúng ta cho dù là bố thí cúng dường cho bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào vớt chúng ta ra khỏi cái biển đau khổ luân hồi được. Khi mà chúng ta không biết chính bể trầm luân ở trong lòng của chúng ta, chính bể khổ trầm luân đó là tham lam nhỏ mọn, tật đổ kiêu căng, hẹp hòi, ích kỷ, độc ác của chúng ta, thì chúng ta không thể nào an vui hạnh phúc được. Nếu mà chúng ta cứ cho cái trầm luân biển khổ đó ở đâu xa thì nhất định chúng ta không thoát khỏi biển trầm luân được. Xin lưu ý và nhắc nhở đại chúng rằng bể khổ trầm luân đó không ở đâu xa, mà chính là ở trong lòng của chính mình. Kính thưa đại chúng, do vậy mà Đức Phật ra đời là Ngài cốt dạy cho chúng sanh thoát khỏi trầm luân, thoát khỏi sanh tử, và giải thoát sanh tử ngay trong hiện tiền, ngay trong tâm niệm, ngay trong cái giờ phút này đây. Và trong chiều hướng này, nếu trong giờ phút nào mà chúng ta không có tham, thì như vậy ngay trong giờ phút đó chúng ta đã thoát khỏi trầm luân rồi. Trong giờ phút nào mà chúng ta không còn sân hận si mê tật đổ hẹp hòi ích kỷ khó khăn, thì chính ngay trong những cái giây phút đó là chúng ta đã thoát khỏi biển khổ trầm luân rồi. Như vậy quý vị thấy dễ không? Có dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Dễ hiểu thì rất là dễ hiểu, nhưng mà có hành được hay không thì đó là cái phần mà chúng ta còn đòi hỏi ở khả năng, sự cố gắng và năm tháng thực tập của chúng ta. Hy vọng rằng Phật tử chùa Dược Sư thực tập giỏi. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nếu cái giờ phút chúng ta thoát khỏi trầm luân đó cứ tiếp tục kéo dài mãi thì nhất định chúng ta sẽ thoát khỏi trầm luân ngay. Thoát khỏi trầm luân cũng có nghĩa là chúng ta thoát khỏi cảnh giới địa ngục. Địa ngục là cái nơi giam giữ mà địa ngục tự chúng ta tạo ra. Tự vô minh của chúng ta tạo chứ không ai tạo cho chúng ta. Địa ngục chúng ta tạo ra chỉ có chúng ta mới giải thoát được chúng ta mà thôi. Do vậy mà chúng ta cứ biểu tại sao người này không giúp tôi, người nọ không giúp tôi, người kia không giúp tôi. Thực sự giúp thì tất cả ai là một cái người biết tu, biết niệm, biết hành thì đương nhiên sẵn sàng giúp. Nhưng mà cái nhân vật chính phải tự chính mình giúp mình. Người khác chỉ có thể gợi ý dẫn chúng ta đi vào cái con đường chân chánh. Nhưng mà nếu chúng ta không thấy được cái sự chân chánh đó, không nhận cái sự gợi ý đó mà chúng ta không hành thì muôn đời chúng ta vẫn cứ đau khổ. Mà quả thật như vậy, chính Đức Phật Ngài cũng nói, Ngài chỉ là một cái vị đạo sư thôi. Ngài không phải là một cái người có cái khả năng cho tất cả chúng ta mọi cái điều lành. Ngài cũng không có cái khả năng trừng phạt chúng ta. Mà tất cả tự chúng ta, nếu chúng ta có làm cái điều phước thiện thì đương nhiên cái phước báo đó sẽ đến với chúng ta. Mà nếu chúng ta có tạo cái nghiệp ác thì đương nhiên cái nghiệp đó nó cũng sẽ đến với chúng ta. Nghiệp nó dẫn dắt, nó sai sự chúng ta. Ngài chỉ là cái người thấy được cái vấn đề đó, Ngài chỉ chúng ta cần phải làm phước và cần phải tránh cái vấn đề tạo nghiệp. Còn có làm phước hay không, có tạo nghiệp hay không thì đó là chuyện chúng ta tự quyết định. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, chúng ta phải tự giải thoát cho chính mình bằng cái sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật, bằng cái sự giác ngộ lời nói của Đức Phật dạy cho chúng ta. Muốn thoát khỏi địa ngục là chúng ta phải thực hành lời của Đức Phật dạy. Đừng có chờ đợi, đừng có hèn. Tại vì nếu mà chúng ta cứ chờ đợi, đợi khi nào tôi rảnh thì tôi mới về chùa Dược Sư, tôi mới dự ngày quán niệm, hay là tôi mới thực tập thiền quy hướng tịnh độ. Nhưng mà cái chuyện đời nó có đơn giản như chúng ta nghĩ không? Thực sự nó có rất nhiều việc để mà chúng ta phải tính toán. Chúng ta phải đối đầu với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Nếu chúng ta không biết sử dụng cái tuệ giác và cái ngăn nắp của mình sắp xếp thì muôn đời chúng ta vẫn cứ sống trong bận rộn hoài. Giây phút nào chúng ta ngừng nghĩ là chúng ta yên ổn, thoải mái. Mà chúng ta phải làm như vậy thì chúng ta mới có cái giây phút thánh thiện được. Cho nên vấn đề tu học và thực hành, nếu chúng ta biết được đó là cái lợi ích cho bây giờ và cho tương lai, cũng như là cho mãi mãi trong hành trình, ở trong cuộc đời này hay là về cái cảnh giới nào đi nữa của chúng ta, thì chúng ta đừng bao giờ hèn. Tại vì khi mà chúng ta hèn, ngày qua ngày trôi qua rất là lẹ, thời gian nó không đợi chúng ta. Phước chúng ta có thể tạo ra được nhưng mà có khi nó cũng hết đi. Mà khi chúng ta hết phước, chúng ta rơi vào cái nghiệp báo thì lúc đó chúng ta hối hận không kịp. Tại vì Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ đến rạng đông. Nếu mà cái nghiệp chúng ta phải chết trong ngày hôm đó là quỷ sứ nó tới, nó còng tay, nó dắt đi, cũng như giống FBI mà nó thấy người đó có tội lần đầu tới nó còng tay nó dắt đi ngay, năn nỉ xin không được. Chúng ta phải biết như vậy. Nghĩa là cái nghiệp mà nó tới đó rồi đó, là chúng ta có muốn thêm một giây phút nào để mà sống cũng không được. Cho nên chúng ta đừng bao giờ hẹn và đừng bao giờ chờ đợi. Tại vì nếu chờ đợi một ngày mai thì vô minh đó nó sẽ che lấp trí tuệ của chúng ta. Chúng ta không biết hướng đi nữa, và chúng ta không làm sao để mà thấy được sự tu học và giải thoát của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta là hàng Phật tử thường tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Sở dĩ mà chúng ta phải đọc kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là chúng ta ôn lại lời Phật dạy và chúng ta thấy rõ ràng lời Phật dạy. Nhờ đó mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút chúng ta luôn luôn tâm niệm sống trong an lành. Chúng ta cố tìm cách gạt ra tất cả những cái tánh xấu của mình để chúng ta thoát khỏi cái trầm luân. Tại vì biển khổ là do mình, cho nên chúng ta có nhiều khi vì cái mục đích an ổn, có nhiều khi chúng ta tự dối lòng. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái sự dối lòng đó chúng ta sẽ sống cuộc sống an ổn, thì chúng ta cũng nên tự gạt mình. Kính thưa đại chúng, gạt mình mà nếu chúng ta gạt để chúng ta tu, để chúng ta hướng thừa hướng thiện thì cũng nên làm. Còn gạt mình để mà chúng ta dẫn tới cái đau khổ trầm luân xa đọa thì xin đại chúng đừng có nên tự gạt mình, cũng đừng có nên tự dối lòng. Quý vị phải nghe chỗ này cho nó rõ, không thôi á, nói rằng thầy Đồng Trung suối là tôi phải tự gạt mình. Thầy Đồng Trung có suối thiệt, nhưng mà nếu có phải gạt mình để mà chúng ta làm một cái gì đó lợi ích cho bản thân, cho người thân của mình, cho xã hội thì mình nên làm. Mặc dầu phương pháp tự gạt mình đó nó không có được tốt đẹp lắm, nhưng mà tạm thời chúng ta có thể chấp nhận được. Chúng ta phải cố tìm cách gạt ra tất cả những cái tính xấu của chúng ta để chúng ta thoát khỏi cái biển khổ trầm luân là như vậy. Khi chúng ta đã có tâm bền đẳng, tâm bình tĩnh sáng suốt như vậy rồi, thì một mai nếu mà có đi qua chỗ nào hoặc là có người nào tìm đến nhà của mình chửi, cái ông kèo nọ dụ vợ người ta hoặc là bà cột nọ cướp giật chồng của người ta, thì lúc đó chúng ta có khả năng coi những cái lời vu khống mạ lị đó nó như không. Còn nếu mà chúng ta không có cái quá trình tu học như vậy, khi mà đụng tới mình chắc chắn trước nhất là chúng ta la ó lên cho nó bể xóm bể làng trước cái đã. Rồi sau đó nhiều ngày tiếp theo là chúng ta đau khổ. Tại sao tôi như thế này mà người ta lại vu oan giá họa cho tôi? Tại sao tôi như thế này mà người ta dám cả ra phịa ra những cái điều đó? Mình đau khổ rồi mình la ó cho nó ôm sùm. Đối với người Phật tử chúng ta phải thấy được cái điều đó. Tại vì nếu mà chúng ta không thấy được đó là một sự giả tạm của thân năm ấm này, thì đương nhiên là chúng ta sẽ đau khổ. Nếu mà chúng ta đã thấy được cái đó rồi thì những lời vu khống mạ lị chúng ta coi như không. Khi đó chúng ta không bị ràng buộc, chúng ta không bị trầm luân, không bị giam giữ ở tại chỗ đó. Từ việc này chúng ta được giải thoát, qua một việc khác chúng ta cũng được giải thoát an vui, mà qua những cái việc khác nữa chúng ta vẫn cũng cứ được giải thoát và an vui như thường. Như vậy chúng ta đã được giải thoát ở trong hiện tại. Quý vị thấy rõ chưa? Giải thoát là ngay trong hiện tại này, chứ đừng có đòi một cái đời kiếp nào ở trong ma sao. Nếu mà chờ đợi một kiếp nào ở ma sao chúng ta mới giải thoát, mà trong khi đó ở trong cuộc đời hiện tại này chúng ta cứ vương vất đau khổ thì chúng ta chưa thực sự là giải thoát, mà đó chỉ là cái cách nói cho nó qua ngày qua tháng thôi. Kính thưa đại chúng, quan niệm về giải thoát, người ta thường gọi Đức Phật là con người siêu thoát. Lẽ tất nhiên Đức Phật là con người siêu thoát thì ai cũng biết rồi. Vậy thì bây giờ đó, chúng ta hiểu cái siêu thoát như thế nào được coi là siêu thoát. Siêu có nghĩa là vượt lên, thoát là không vướng bận. Nếu nói như vậy thì bây giờ quý vị là một cái người mà không có vướng bận, thì như vậy mình có được siêu thoát không? Được chứ, phải không? Như vậy quý vị đã không có bị vướng bận vào con cháu, hay là không vướng bận vào công việc đời sống hàng ngày của gia đình, ít nhất là trong thời gian mà quý vị nghe pháp. Cho nên đó cũng là một cái sự siêu thoát, nhưng mà trong một cái thời gian ngắn hạn. Cho nên xin đại chúng vỗ một tràng pháo tay vỗ mừng cho mình. Kính thưa đại chúng, như vậy siêu thoát là chúng ta vượt ra những cái nhỏ mọn, những cái lặt vặt trong đời sống hàng ngày thì chúng ta mới giải thoát được. Đức Phật là người đã vượt ra khỏi những cái sự vướng bận lặt vặt ở trong đời sống hàng ngày, thành ra vì vậy Ngài trở thành một con người của nhân loại. Chúng ta cũng một con người giống như Đức Phật, nhưng mà tại vì chúng ta vướng bận nhiều quá cho nên chúng ta bây giờ còn lè tè làm chúng sanh. Làm chúng sanh mà không yên nữa, chứ đừng nói là làm chúng sanh mà yên ổn đâu. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, nếu mà chúng ta còn cứ cố chấp, còn cứ níu kéo các cái việc nhỏ mọn hàng ngày, thì tất nhiên chúng ta sẽ bị sa lầy vào những chuyện đó mà không thể nào giải thoát được. Bởi vì không siêu, khi nghe A nói tới một tiếng là chúng ta nổi giận ngay. Khi mà ai chê mình một tiếng là chúng ta bực tức ngay. Ai mà đùng tới chúng ta một tí là chúng ta khó chịu. Mà nếu như vậy thì làm sao mà có thể giải thoát được. Thậm chí còn có những người mới vừa mua cái áo đẹp, đi tới những nơi có đông người, người ta vô ý người ta đụng tới một chút xíu, hay là vô ý người ta làm dơ cái áo của mình, là mình nạt nộ, mình gây liền. Bộ không có mắt hay sao mà đụng tới cái áo đẹp của người ta mới mua là mình khó chịu ngay, mình chửi người ta ngay. Như vậy là chính từ chúng ta không giải thoát. Vì vậy mà lời dạy của Đức Phật dạy là những điều hết sức vô cùng rõ ràng, hết sức thực tế, giống như ở giữa ban ngày vậy. Nhưng mà chẳng qua chúng ta không học nổi, không tìm học, hay là không chịu học mà thôi. Ai mà chịu khó học những lời dạy của Đức Phật, người đó sẽ sống an lạc, người đó sẽ được giải thoát. Giải thoát từng giờ, giải thoát từng ngày, giải thoát cả cuộc đời. Làm như vậy thì chính chúng ta là hạng người thứ mấy trong bốn hạng người. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta là hạng người thứ tư trong bốn hạng người mà Đức Phật Ngài đã thí dụ cho chúng ta. Hạng người thứ tư tức là hạng người không làm khổ mình mà cũng không làm khổ người, và ngược lại tự làm vui cho con người của mình, và chúng ta cũng còn làm vui cho người khác. Trong quá trình thực tập này có tính cách li ti và thực tế hơn. Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta phải quán chiếu bốn câu kể ở trong kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả những sự vật ở trên cuộc đời nó giống như là chim bao, nó giống như là bọt bóng nước. Chim bao thì quý vị biết rồi, còn bọt bóng nước có ai biết không? Tức là bọt bóng, chẳng hạn như mình thấy ở Việt Nam mình á, mỗi khi mà trời mưa đó, nó rớt xuống nó thành cái bọt bóng nó nổi lên. Còn ở đây ở Mỹ mình thấy rất là dễ dàng, cái đồ chơi của trẻ em đó, nó làm cái bọt bóng nó thổi nó thành cái bong bóng đó. Thổi to cỡ nào to nhưng mà đến lúc nó cũng bể. Đó, cái cuộc đời của chúng ta như vậy đó. Thấy thì giống như vậy, có thực, nhưng mà nó tan biến lúc nào chúng ta không hay. Và chúng ta cũng phải quán chiếu, nó giống như giọt sương. Quý vị thấy giọt sương không? Giọt sương rất là mong manh, nó rơi rớt vào những cái đêm lạnh nhưng mà yên, mặt trời lên là nó tan ngay. Cái ánh chớp cũng vậy, nó lóe lên một cái là nó tắt liền, ánh chớp không có lâu được. Đức Phật ngài bảo chúng ta phải quan sát như vậy. Mà quả thật thân mạng con người nó vô thường, có đó rồi nó không, nó tựa hồ như là nước dốc chảy xuống, nó tựa hồ như là sương đồng ban mai. Lời dạy đó nếu như chúng ta không xét nghiệm kỹ thì chúng ta thấy hơi khó hiểu, và chúng ta thấy không thể chấp nhận để mà chúng ta thực hành được. Bởi vì cái thân của chúng ta đây có rõ ràng đẹp quá, đi ra đường ai cũng dòm mình hết, mà mình nói là không có đâu có được. Rõ ràng là chúng ta có, chúng ta bồi dưỡng, chúng ta sống trong nhà cao cửa đẹp. Tại sao Đức Phật lại bảo thân của chúng ta giống như là giọt sương mai được? Nhưng mà kỳ thật nếu mà chúng ta nhìn cho nó kỹ, cho dù là chúng ta sống đến 70 tuổi, 80 tuổi hay 100 năm hay nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Kính thưa đại chúng, thực sự với cái thời gian dài để chúng ta sống, nhưng mà khi chúng ta chết rồi đó, quý vị thấy chôn một cái là chúng ta thấy mất liền, hay là để vô trong cái lò thiêu đầy nắp, bấm nút một cái là chúng ta cũng thấy mất ngay, chỉ là trong nháy mắt thôi. Cho nên có câu nói như thế này đối với những người chết mà chôn á. Người ta nói rằng là đường đi không cách bao xa, cách ba tấc đất biệt ly đời đời. Quý vị thấy không? Không có xa, chỉ có ba tấc đất thôi là chúng ta thấy không còn gặp người thân của chúng ta nữa. Cũng chỉ cách một cái cánh cửa sắt trong cái lò thiêu thôi, mà chúng ta cũng vĩnh viễn không thấy được người thân của chúng ta nữa. Thân con người mong manh là như vậy. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, một khi mà chúng ta chiêm nghiệm được điều đó rồi, thì chúng ta sẽ thấy được cái thân của chúng ta như là hạt sương trên đầu cỏ ban mai. Một khi mà chúng ta biết thân mà của chúng ta như hạt sương trên đầu cỏ ban mai, thì chúng ta đừng gây gỗ nhau nữa. Thôi đừng tìm cách hãm hại lẫn nhau nữa, đừng tìm cách bóc lột nhau, và đừng tìm cách làm khổ nhau nữa. Gặp gỡ nhau trên cuộc đời này là một cái duyên tốt. Gặp gỡ tại chùa Dược Sư trong một cái đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh này để mà tu tập lại là một cái duyên thù thắng hơn nữa. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tu, không biết hành, không biết sửa, cái duyên tốt đó nó sẽ trở thành cái duyên xấu. Khi đã là cái duyên tốt thì chúng ta sẽ là những bậc được coi là thượng thiện nhân, chúng ta sống với nhau, hộ tương cho nhau và đem đến những niềm tin yêu với nhau, giống như ở Tây Phương Cực Lạc. Ở đó chúng ta sẽ thấy sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Khi mà đã cùng nhau tạo cái duyên xấu thì đương nhiên quang quang tương báo đó không thể nào tránh khỏi những cái điều khổ đau. Cho nên hàng Phật tử chúng ta, một khi mà đã biết được cái nguyên lý này, một khi đã thấy rõ được những cái sự kiện này, thì chúng ta phải ráng cố gắng tu tập theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật, cố gắng hành theo những cái sự hướng dẫn của chư tôn đức, ráng mà niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền và kinh hành, cố gắng làm những cái điều lành, làm cái hạng người thứ tư, hạng người không làm khổ cho mình và không làm khổ cho người, và tránh không làm ba cái hạng người xấu ác. Được như vậy thì tất nhiên chúng ta biết luôn luôn vì hạnh phúc của mình, và chúng ta cũng luôn luôn vì hạnh phúc cho chúng sanh vạn loài. Đồng thời chúng ta còn làm tròn chí nguyện tu học đạo giải thoát của mình. Và khi đó chúng ta báo đáp công ơn sâu dày của Đức Phật, của cha mẹ, của sư trưởng và cho quốc gia xã hội. Kính thưa đại chúng bài pháp, luôn luôn vì hạnh phúc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.